Ajahn Chah. Trong vòng sinh diệt, những bài thuyết giảng về vô thường và chấm dứt nỗi khổ. Người dịch Tuyết Hồng Khôi Nguyên, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời nói đầu. Năm 1954, Ajahn Chah và vài đồ đệ đã xây dựng một ngôi chùa tại một khu rừng hoang vắng thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, sống cuộc đời thanh đạm của một nhà sư khổ hạnh tại Sơn Tự rất giống với những gì Phật Tổ đã làm cách đây hơn 2.500 năm. Sự hiện diện, những hướng dẫn đầy vị tha và phong thái thuyết giảng mạch lạc của ông đã thu hút nhiều thiện nam tín nữ cùng tăng nhân, và rồi chùa chiền mọc như nấm khắp Thái Lan và các nước phương Tây. Bằng cách chỉ ra sự gần gũi của Pháp, Dharma, Ajahn Chah đã làm sáng tỏ những khái niệm của Phật giáo để hầu hết người nghe có thể nắm bắt được ý chính. Ông đã dạy dân làng biết cách xử lý cuộc sống gia đình, nhưng ông cũng nói cho họ nghe về những cách tu hành để giác ngộ. Ông có thể hướng dẫn một nhóm khách mới gặp lần đầu về những nền tảng đạo đức, không phải bằng thái độ dạy đời, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và truyền sang họ niềm hạnh phúc lan tỏa. Hoặc ông có thể quở mắng một số nhà sư cũng như các thiện nam tín nữ địa phương ngay trước mặt đám đông. Ông có thể bắt đầu bài diễn thuyết bằng cách cắt nghĩa chi tiết các ý niệm cơ bản nhất của Phật giáo và dường như không thay đổi giọng điệu khi nói về những giáo pháp thâm sâu. Ajahn Chah không phải là người khắt khe về tính nhất quán trong việc sử dụng thuật ngữ. Ông không nhìn sắc và không bao giờ dàn ý trước nội dung của buổi nói chuyện. Nhưng ông đã làm cho những bài thuyết giảng trở nên rất thực tế và dễ hiểu. Đối với những người chưa được học, ông sẽ nói đừng bao giờ suy nghĩ về ngũ uẩn, về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quá nhiều thứ. Chỉ cần nói thân và tâm vậy là đủ rồi. Dù không thường xuyên trích dẫn kinh Phật, ông vẫn có thể giải thích rõ những thuật ngữ trừu tượng khi cần. Ví dụ, bài nói chuyện về căn bản của niệm, Ajahn Chah đơn giản nói rằng khi chúng ta nhận ra thể xác là vô thường, là khổ và không phải của chúng ta hay bản thân chúng ta, đó chính là thấy được thể xác bên trong thể xác. Đôi khi, ông nhấn mạnh ba tính chất của thiền minh sát, vô thường, khổ đau và vô ngã, nhưng những điều này chỉ là công cụ để ông chỉ ra một thứ khác. Ajahn Chah giải thích khái niệm anatta, vô ngã, khi không có tôi và của tôi thì sẽ không có ai chết cả. Ngũ uẩn của sự tồn tại xuất hiện và mất đi, nhưng nếu ta không đặt bản thân vào chúng và không tin rằng chúng là chúng ta hay của chúng ta, thì ta sẽ không chết đi cùng chúng và do đó không còn đau khổ vì chúng nữa. Đó chính là giải thoát. Nhưng hơn tất cả, Ajahn Chah đã đặt cơ sở thuyết giảng của mình trên anicca là vô thường, như là trọng tâm ban đầu của tu hành. Đây là chìa khóa để mở ra cánh cửa đi vào Dharma và dẫn dắt tâm thức đến những khía cạnh khác của trải nghiệm. Những điều ngạc nhiên luôn hiện diện trong cách thức ông thuyết giảng và rèn luyện đồ đệ. Ông thường xuyên điều chỉnh thời gian biểu trong ngôi chùa. Cách ông đối xử với những đồ đệ có vẻ khó hiểu, nhưng nếu tu theo hướng dẫn của ông, sẽ đưa chúng ta đến trải nghiệm trực tiếp và đến một thị kiến sáng suốt. Đôi khi, ông nói đến sự cần thiết của Samadhi là thiền định và giải thích quá trình đó thông qua những trạng thái thẩm thấu, jhana. Đôi khi, ông cảnh báo nguy cơ của nó, ví dụ như đi lạc đường. Dù cho tâm có bình yên hay kích động, dù tập trung hay phân tán, thì người hành thiền vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện và biến mất của các niệm và sẽ nhận ra những gì thiết yếu nằm bên ngoài các cung cách hành thiền. Anicca, Dukkha và Anatta. Khi Phật Tổ có buổi thuyết pháp thứ hai, những tính chất của vô ngã, Ngài đã giúp năm đồ đệ của mình khai ngộ hoàn toàn bằng cách giải thích quá trình tu tập nội quan thông qua ba tính chất của sự tồn tại Anicca, Dukkha và Anatta. Bài giảng này là nền tảng để chỉ ra rằng hiển nhiên mọi thứ trong thể xác và tinh thần đều vô thường. Nó vô thường vì bản chất của nó là vô thường và đau khổ, không đáng được xem như là bản thân hay của chúng ta. Thông qua những câu hỏi và trả lời, Phật Tổ đã dẫn dắt những đồ đệ của mình đến với kiến thức này, và Ngài giải thích sâu hơn rằng thấy được những gì trong ánh sáng đó sẽ mang đến thái độ lãnh đạm và vô tư, giải thoát tâm trí. Cách tiếp cận với kiến thức này bắt đầu bằng sự bất tính về những gì chúng ta đã trải nghiệm là điều nhấn mạnh chính trong những bài thuyết giảng và luyện tập của Ajahn Chah. Với lập trường bất di bất dịch của bậc thầy trên chiến trường Dhamma, ông đã cắt nhỏ ra thông qua những rắc rối và dính mắc của đồ đệ, dù là trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài hay trong thể xác của riêng họ, hay trạng thái thiền bằng cách nhắc nhở họ, điều đó không kéo dài mãi mãi, điều đó không chắc chắn. Tuy một đứa trẻ cũng có thể nói những điều này, nhưng khi nói ra từ một người có sức thuyết phục thì chúng sẽ trở thành chỉ thị rõ ràng về nhận thức và cách để có được tự do. Vô thường thường được nhắc đến đầu tiên trong ba tính chất bởi vì nó dễ nhận thấy nhất, và hết lần này đến lần khác, Ajahn Chah trở về với nền tảng của quan điểm đúng đắn và cánh cửa bước vào con đường. Ông cũng nói về nó như là sự không chắc chắn, chỉ ra tính chất của tồn tại này khi nhắc nhở mọi người đừng quá xem trọng sự lên xuống, được mất là điều không thể tránh khỏi, và quan niệm của chúng ta về tốt và xấu có thể thay đổi, cho nên kiến thức này có thể giúp chúng ta luôn bình thản trước những chuyện khó khăn xảy ra trong cuộc sống thường ngày, cũng như trong lúc thiền. Khi tất cả mọi thứ là không ổn định và không đáng tin, thì làm sao có thể xem chúng là thật, phó mặc chúng ta trong những hiện tượng hay tin tưởng chúng để có được hạnh phúc là một công thức chắc chắn dẫn đến thảm họa. Dukkha thường được định nghĩa là đau khổ, những trải nghiệm không vui như mất mát hay xa cách khỏi những gì chúng ta yêu thương. Đi cùng với sự bất lạc, nỗi buồn, bệnh tật hay cái chết là những hình thức dễ gặp nhất của Dukkha. Nó cũng được xem như là nỗi khổ lan tỏa vốn có từ tất cả những trải nghiệm của chúng ta. Đặc biệt hơn, nó cũng được dùng để chỉ những trải nghiệm dựa trên ảo tưởng về điều chúng ta tin là sự thật vĩnh cửu thuộc sở hữu, có dạng hình hoặc phần nào đó liên quan đến bản ngã. Theo bài thuyết giảng của Phật giáo, vấn đề thật sự không nằm trong những sự việc tự nhiên và không tránh được trong sự mất mát hay được hoặc trong phân ly sau khi đã tụ hội, mà nằm trong hoạt động thần kinh được xây dựng trên chúng. Những thứ tăng thêm nỗi khổ đau và có thể tránh được thông qua suy tư và nhận thức trực tiếp khi thiền, người ta có thể nhận thấy việc nắm giữ vật thể hay trải nghiệm nào đó có thể gây ra căng thẳng, tức giận và thất vọng như thế nào. Vì không có gì trường tồn bất diệt, Ajahn Chah cũng giảng về Dukkha trong khung sườn của tứ diệu đế, khổ, nguồn gốc của nó, kết thúc của nó và con đường thoát khổ. Muốn bước vào một ngôi nhà, con phải đi qua cửa. Muốn bước vào Dhamma, con phải giác ngộ được Dukkha, ông nói. Những bài giảng kinh của ông đôi khi nghe có vẻ nặng nề khi nhắc đến Dukkha, nhưng ông giảng cả về tứ diệu đế chứ không chỉ một. Ông nhắc nhở chúng ta rằng có một mục tiêu và có thể chúng ta sẽ chấm dứt bể khổ một lần và mãi mãi. Còn cuộc sống trong tự do và hạnh phúc thật sự đều có thể đến với những ai đã tu hành suốt cuộc đời mình. Đó là nhận diện được bản chất của sự tồn tại, kết hợp tất cả nỗi đau chúng ta phải gánh chịu khi đi qua cuộc đời và thúc đẩy chúng ta tìm kiếm con đường giải thoát. Nhận ra được điều này khiến chúng ta tỉnh mộng với cách bản thân luôn sống và nhìn nhận mọi việc, cũng như lãnh đạm thờ ơ với những thú vui trần tục. Ajahn Chah thường nói đến Anatta, vô ngã, trong những thuật ngữ đơn giản nhất, bằng câu bắt đầu với những điều tối thiểu nhất về thể xác chúng ta. Chúng không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta và cuối cùng chúng bỏ rơi chúng ta. Đôi khi ông nhấn mạnh chúng phụ thuộc vào lão bệnh tử như thế nào. Đôi khi ông nói chúng chỉ là kết hợp đơn thuần giữa đất, nước, lửa và không khí, không thể tìm thấy người nào trong đó. Kinh Phật cũng đã nói, đó là những gì mang bản chất vô thường và không đáng tin. Đau khổ thì chắc chắn không đáng được gọi là bản ngã hay bản thân của ai cả. Khi giảng về thiền, Ajahn Chah lặp đi lặp lại về việc thấy được những gì sinh ra và mất đi của hoạt động thần kinh, nhưng ông cũng bổ sung rằng không phải tất cả những điều này đều quan trọng. Trong cuốn Being Dharma, ông nói, đầu tiên, chúng ta phải thấy được vô thường, khổ đau và vô ngã như là bản chất của tâm. Nhưng thật ra, ở đó không có gì cả, trống rỗng. Chúng ta thấy mọi thứ sinh ra và mất đi, nhưng thực sự không có gì sinh ra và mất đi hết. Chúng ta thấy chúng sinh ra và kết thúc nhờ vào nhận thức và khái niệm. Chúng không đơn thuần sinh ra và mất đi. Kết quả là bạn sẽ nhận diện được chân tâm. Bạn sẽ trải nghiệm sự sinh ra và mất đi, nhưng bạn sẽ không bị thu hút vào hỷ lạc, và do đó sầu bi không thể đi theo chúng ta được. Ajahn Chah mang đến cho chúng ta tin xấu về những thiếu sót của tồn tại thế tục thông thường, và cho thấy từ bỏ chỉ là chiếc chìa khóa mục tiêu duy nhất là giải thoát. Như ông nói, mang đến mọi thứ, lắng nghe những bài giảng kinh, tập hành thiền. Mọi thứ chúng ta làm nên vì mục đích nâng cao sự mẫn tuệ. Phát triển trí tuệ là mục đích của tự do, thoát khỏi tất cả những điều kiện và hiện tượng. Con người và cách thức giảng kinh của ông. Ajahn Chah không bao giờ nhìn vào sách, vở hay những mẫu giấy ghi chú để giảng kinh, cũng như ông không bao giờ chuẩn bị sẵn bài giảng của mình. Ông luôn tự nhiên và đôi khi ông thấy bản thân không có gì để nói với một số người nhất định. Ông nói rằng điều đó có nghĩa là ông và họ không có duyên với nhau, hay họ không có duyên được nghe thuyết giảng kinh Phật. Khi nói về những bài giảng đến với ông như thế nào, ông trích trong kinh Phật ra. Có một lần khi đang giảng kinh cho chúng đệ tử nghe, sau đó hỏi họ có từng nghe những lời nói này bao giờ chưa, họ trả lời rằng chưa từng, và Phật Tổ nói rằng Ngài cũng mới nghe chúng lần đầu tiên. Ajahn Chah không hay giới thiệu sách hoặc cách tập luyện nhiều, đặc biệt là cho những đệ tử phương Tây. Ông sẽ yêu cầu, các con đã học cả đời rồi, nó đã đưa các con tới đâu? Và ông thường nói, nếu con đã có bằng cử nhân, con sẽ đau khổ ở mức cử nhân. Nếu con có bằng thạc sĩ, con sẽ là thạc sĩ của khổ đau. Nếu con có bằng tiến sĩ, con sẽ đau khổ bằng mức tiến sĩ. Tuy ông luôn thấm đẫm những chỉ dẫn cơ bản nhất bằng niềm vui của mình, nhưng đôi khi ông nói ra những điều họ không muốn nghe. Tại hội thiền nội tâm ở Massachusetts năm 1979, một đêm ông đã có buổi nói chuyện về Dharma mà chủ yếu tập trung vào Sila là những quy tắc đạo đức. Cuối buổi, ông xin lỗi vì đã trách mắng những người tu thiền quá nặng nề. Ông nói, tôi không muốn nói những điều này, nhưng Phật bảo tôi phải nói thế. Không khí căng thẳng tan vỡ và người tu thiền cười rộ cả lên. Những đồ đệ và khách đến thăm bày tỏ với Ajahn Chah về mọi thứ thượng vàng hạ cám. Một số người muốn thảo luận về năm trọng điểm của kinh Phật, một số khác muốn tranh cãi. Còn một số người lại đặt mọi gánh nặng từ lớn đến nhỏ xuống chân ông. Ông luôn luôn tránh né những cuộc tranh cãi và đột ngột đi thẳng vào vấn đề theo cách không đối đầu và đưa vấn đề quay trở lại với người đặt câu hỏi với những suy luận sâu sắc hơn. Truyền thống của rừng và những người thầy. Ajahn Chah rất thành thực về những khó khăn riêng của mình khi lần đầu tiên ông trở thành một thiền sư đang cố gắng điều chỉnh cách sống theo lối khổ hạnh. Khi hướng dẫn cộng đồng về những quy tắc trong tu hành, ông biểu lộ lòng thông cảm với những người đã có một thời gian cơ cực với cuộc sống đơn điệu nhưng khốn khổ. Một ngày chỉ ăn một bữa, những nhà sư và đồ đệ mới vào chùa phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để thiền và đi bộ 1 hoặc 2 tiếng để nhận đồ hóa duyên lúc bình minh, rồi sau đó quay trở về và ngồi yên lặng cho đến khi thức ăn được phân phát và bữa ăn được bắt đầu. Phương trượng ăn đầu tiên rồi những người phía sau ông lần lượt ăn, trong khi những người trẻ đang đói bụng tại cuối hàng, thường là với cái bao tử đang réo om sòm và nước miếng chảy ròng ròng. Ajahn Chah nói với những đồ đệ rằng ông đã rất vất vả khi đấu tranh với những quy tắc trong chùa. Tôi nghĩ, này, tại sao những vị sư ở đầu hàng không ăn cùng luôn đi? Họ đang làm cái gì vậy? Tôi nguyền rủa những vị sư cao tuổi. Cho tôi lên trên một lần thôi, tôi sẽ bắt đầu ăn ngay để người khác không phải đợi như vậy. Tôi đã trải qua chuyện này. Tôi ngồi đó chờ được ăn và nhìn Ajahn. Ajahn là sư phụ. Tôi cứ nhìn nhưng ông không ăn. Ông đang rèn luyện chúng tôi. Ông đang vui đùa với những người tục gia. Trong khi tôi nghĩ, này chúng tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Đôi khi tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi hoàn tục thì đó là vì chuyện này. Tôi không thể ở đây đối mặt với nó. Tôi cần được ăn khi thấy đói bụng. Tốt hơn tôi nên sống tại nhà. Tốt hơn tôi nên sống ở một nơi khác. Thỉnh thoảng, ông có nói về những ngày đầu tiên ông sống tại Quách Ba Bông vào những năm 1950, thời đó vùng nông thôn Thái Lan, đặc biệt là khu vực Đông Bắc nghèo nàn và kém phát triển. Những điều kiện của chùa thật khó khăn, khan hiếm thực phẩm, phải vượt qua những con suối sâu để vào làng sinh của bố thí. Bệnh sốt rét tràn lan và không có cách chữa trị hiệu quả, thiếu thốn nhu yếu phẩm. Năm nọ, có một cặp vợ chồng có cháu đang sống cùng chùa với Ajahn Chah đã quyết định quy y tại chùa Quách Ba Bông. Nhưng họ nhận thấy cuộc sống ở đây quá cực khổ nên đã sớm hoàn tục và trở về thành phố. Ajahn Chah kể lại, trải nghiệm những điều kiện trong chùa và cuộc sống của những thiền sư đã thực sự khiến họ nản lòng. Sau khi hoàn tục, họ nói về cuộc sống ở đó, người phụ nữ bắt đầu rơm rớm lệ. Những người chưa sống qua cuộc sống đó không thể hình dung được, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đó là thúc đẩy tiến trình hay là rơi lại phía sau, tôi không biết nên gọi là gì. Không ai đến thăm chùa cả, ngay cả chó cũng không sống được tại đó. Những kuti là những am thiền rất cách xa nhau và xa nơi sinh hoạt chung. Cuối ngày khi đã làm xong mọi việc, chúng tôi tản vào rừng đi đến kuti của mình để tu hành. Điều này khiến những chú chó e ngại rằng chúng không còn nơi an toàn nào để ở. Vì vậy, chúng sẽ đi theo những thầy tu vào rừng. Nhưng khi họ bước vào kuti của mình thì những chú chó sẽ bị bỏ rơi và cảm thấy e sợ. Nên chúng đành cố theo những tu sĩ khác. Nhưng những tu sĩ đó cũng sẽ biến mất trong kuti của họ. Tôi đã suy nghĩ về điều này đôi lần. Kể cả chó cũng không chịu đựng nổi, nhưng chúng tôi vẫn sống được, thật kinh khủng. Điều này đôi khi cũng khiến tôi hoảng loạn, nhưng đời sống tu khổ hạnh cũng có những lợi ích của nó. Khi chúng ta chưa được rèn luyện những kỹ năng, nếu cơ thể quá thoải mái thì tâm sẽ mất kiểm soát. Khi một ngọn lửa đang nhen nhóm, nếu gặp lúc gió thổi, nó sẽ lan rộng ra và thiêu rụi ngôi nhà. Trường phái tu của Ajahn Chah và Ajahn Mun trước ông được gọi là truyền thống rừng. Cách đây không lâu, Thái Lan có đến 70% là rừng, hiện tại thì không tới 10%. Ajahn Chah quan sát những cánh rừng biến mất trong suốt quãng đời của mình. Một trong những lợi ích và niềm vui ông thấy được trong truyền thống sơn tự là quan sát những mảng rừng. Ông thường tán thưởng cuộc sống đạm bạc trong rừng vì những ích lợi của nó với việc thiền và đôi khi cách nói của ông rất nên thơ. Phật được sinh ra trong rừng, Ngài nghiên cứu về Dharma trong rừng, người dạy trong rừng, bắt đầu với bài giảng về vòng quay chánh pháp, người bước vào niết bàn trong rừng. Điều đó cũng tốt cho những ai trong chúng ta quan tâm đến truyền thống này để hiểu được rừng. Sống trong rừng không có nghĩa là tâm chúng ta trở nên hoang dại giống như những con thú rừng. Tâm của chúng ta có thể trở nên thanh cao và tôn quý. Sống ở thành phố, chúng ta sống trong lạc lối và quấy nhiễu. Sống ở rừng thì có thể được yên tĩnh và thanh tịnh. Chúng ta suy nghĩ về mọi thứ rõ ràng và phát triển sự mẫn tuệ. Vì vậy, chúng ta xem sự yên bình và thanh tịnh này là người bạn và người giúp đỡ chúng ta. Một môi trường như thế rất phù hợp để tu pháp, nên chúng ta xem đó là nơi tu hành của chúng ta. Chúng ta xem những ngọn núi và hang động là chỗ cho chúng ta ẩn trốn. Quan sát những hiện tượng tự nhiên, trí tuệ xuất hiện tại những nơi như vậy. Chúng ta học để hiểu về loài cây và mọi thứ khác, và nó mang đến một trạng thái tươi vui. Những âm thanh của tự nhiên chúng ta nghe được không còn phiền nhiễu chúng ta nữa. Chúng ta nghe tiếng chim hót như thường lệ và đó thực sự là niềm thích thú. Chúng ta không phản ứng trước ác cảm nào và chúng ta không có những suy nghĩ nguy hại. Chúng ta không nói chuyện gay gắt hay phản ứng hiếu chiến trước bất cứ ai hay điều gì. Nghe những âm thanh của khu rừng mang đến sự vui tươi cho tâm hồn. Ngay cả khi chúng ta nghe thấy những âm thanh thì tâm vẫn thanh tịnh. Đôi khi, Ajahn Chah nói về những người thầy và những sư phụ trong trường phái của ông, cho thấy họ có tính cách chung về sự thẳng thắn và đơn giản, tránh dùng thuật ngữ Phật học. Họ đã khơi dậy một bộ phận thính giả quan tâm nghiên cứu sử dụng những vật thể và vốn từ vựng của cuộc sống hàng ngày. Ajahn Mun sinh năm 1870, mất năm 1950, chắc chắn là một trong những người thầy tiến bộ nhất lúc bấy giờ và được rất nhiều người tin tưởng khi đã làm sống dậy truyền thống tu thiền trong những ngôi sơn tự. A Chàng Cha từng được ở bên ông vài ngày, nhưng sau này A Chàng Cha luôn xem mình là đồ đệ của A Chàng Moon, nói rằng nếu một người có đôi mắt sáng đứng gần thứ gì đó thì họ sẽ thấy được nó. Nếu mắt người đó không tốt, họ có đứng bao lâu thì cũng vậy thôi. Một trong những điều A Chàng Moon giải nghĩa cho ông là bản chất của tâm, chỉ ra sự khác biệt giữa tâm và những trạng thái cùng hoạt động luôn thay đổi của nó. Và cuốn sách sẽ được bắt đầu với cách giải thích này làm nền tảng của hiểu biết đúng đắn. Một trong những câu chuyện A Chàng Cha hay kể, trong đó có một người quyết định bỏ lại mọi thứ tài sản và đi theo Dharma. Ông bán nhà và những tài sản khác, buộc gia đình phải xuất gia cùng ông. Họ hành hương đến Ấn Độ và rồi quay trở lại Thái Lan để tìm một sư phụ học cách tu hành. A Chàng Moon là một trong những người thầy nổi tiếng nhất Thái Lan, vì vậy họ quyết định đi đến chùa của ông. Trước khi đến đó, họ thấy ông đang ngồi với những đồ đệ của mình và cười đùa nhai hạt câu với lá trầu không. Họ thất vọng vì như vậy không khớp với khái niệm về hình ảnh một người thầy nổi tiếng, như là phải suy nghĩ về những bài kinh nơi người ta nói Phật không bao giờ cười lớn mà chỉ mỉm cười nhẹ, không để lộ răng. Ông và gia đình từ bỏ A Chàng Moon trở về cuộc sống thế tục. Hai người thầy khác mà A Chàng Cha nói đến với lòng tôn kính là A Chàng Kinare và A Chàng Tung Rát, người mà phong cách thuyết giảng sẽ được thể hiện trong câu chuyện về một con cá. Và những vị thần hộ mệnh của trường phái như A Chàng Sao ẩn cư, người cố vấn và đồng hành lâu năm cùng A Chàng Moon khi A Chàng Cha còn nhỏ. Ông đã đến sống tại khu rừng gần bên, nơi sau này A Chàng Cha xây dựng ngôi chùa của mình. A Chàng Cha nhớ lại, cha tôi đến nghe ông giảng về Dharma. Tuy còn nhỏ nhưng ký ức đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Cha nói với tôi ông đã tôn trọng vị thiền sư này như thế nào. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy một nhà sư ăn sạch bát hóa duyên của mình. Ông trộn tất cả vào với nhau trong một cái bát đựng đồ bố thí, gạo, cà ri, kẹo, cá, vân vân, mọi thứ. Điều này khiến cha tôi tự hỏi ông là loại sư gì. Rồi ông nói, ông đã được nghe những bài thuyết giảng Dharma từ A Chàng Sao. Đó không phải là cách giảng kinh thông thường. Ông chỉ nói những gì xuất hiện trong đầu ông. Đó là nhà sư từng đến đây một lần. Trong những ngôi chùa của A Chàng Cha, mọi hoạt động đều nhấn mạnh vào thiền. Chẳng hạn, ông chỉ ra những bài giảng kinh có thể được tìm thấy ở mọi nơi, và cụ thể là tất cả những gì một nhà thiền sư nên làm là truyền đạt những hướng dẫn. Trong phong cách dạy thoải mái của mình, A Chàng Cha thỉnh thoảng đưa ba người thầy này vào những bài giảng của mình. Xin hãy hiểu rằng, mọi thứ trong phong cách sống của chúng ta là để rèn luyện và đánh thức nội tâm. Những gì xuất phát từ A Chàng, tất cả những hành động và lời nói của ông, dù nhẹ nhàng hay gay gắt, đều là vì mục đích này. Đó đều là những bài giảng Dharma. Những người mới không thể hiểu điều này. Khi chúng ta nói A Chàng đang giảng, họ nghĩ đó có nghĩa là ông sẽ bước lên bục cao và nói chuyện. Dharma có ý nghĩa như vậy với họ. Rồi khi A Chàng giảng, ngay khi ông bắt đầu dành những lời tôn kính dành cho Phật tổ trong buổi nói chuyện, họ liền ngủ gà, ngủ gật. Trong quá khứ, tôi ở cùng A Chàng Kinare, tôi thường xuyên không hiểu ông đang nói gì. Bất cứ khi nào có người làm việc không đúng, ông sẽ hét lên, ngươi đó, ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Khi chúng tôi đang ăn, ông nói, các ngươi sẽ bị rơi xuống địa ngục. Tôi nghĩ ông đang chịu những ám ảnh, tôi không biết tại sao ông luôn nói về địa ngục. Dù tôi làm gì, ông cũng nói chúng tôi sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng tôi cứ nghe mãi điều này, tôi cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Địa ngục là gì? Ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Cẩn thận, anh sẽ rơi xuống địa ngục. Nên cuối cùng tôi đi hỏi ông, ồ, điều này có nghĩa là con đang đi trên đường đến đó. Con đang tạo ra những nguyên nhân của Dukkha. Đừng bao giờ tạo ra những nguyên nhân cho Dukkha. Địa ngục là vậy đấy, đó là nơi con sẽ rơi xuống. Nghe những lời này, cuối cùng tôi hiểu ra chính bản thân Dukkha là địa ngục. Ồ, nhưng ngay điều rất dễ nhận thấy này mà tôi cũng không tự hiểu được. Đau khổ là địa ngục, những người đang làm điều sai trái và tạo ra đau khổ cho chính mình, nghĩa là họ đang ở địa ngục. Suy nghĩ về nó, tôi có thể hiểu đó là địa ngục, nó rất gần và đến nhanh như vậy đó. A Chàng Tung Rát, một đồ đệ lâu năm của A Chàng Sao và A Chàng Moon, được mọi người đánh giá là rất độc đáo. Lời nói và hành động của ông thường có vẻ kỳ lạ với mọi người, Ajahn Chah xem ông như là tấm gương của người đã đi vào trung tâm của vấn đề, và phong cách sống trong những ngôi chùa của Ajahn Chah hầu hết dựa theo những gì đã có ở chùa của Ajahn Tongrat. Một lỗi sai trong việc chuyển đổi Phật lịch trước đây đã dẫn đến ngày sinh của Ajahn Chah bị ghi thành năm 1919, đúng ra là năm 1918. Phần 1. Quan điểm đúng đắn. 1. Hiểu tâm. Trong khi tu thiền, chúng ta rèn luyện để phát triển niệm thức. Nhờ vậy, chúng ta luôn giác ngộ. Dùng năng lượng và lòng kiên trì, tâm có thể trở nên kiên định. Sau đó, dù có trải nghiệm bất cứ điều gì, có thể hay không thể tán đồng, và dù là hiện tượng thần kinh nào như phản ứng rất vui mừng hay từ chối, thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy chúng rõ ràng. Hiện tượng là một chuyện và tâm là một chuyện khác, chúng là những vấn đề khác nhau. Khi có điều gì liên hệ đến tâm và thấy vui, chúng ta sẽ theo đuổi nó. Khi có chuyện không vui, chúng ta muốn trốn khỏi nó, đó là không thấy được tâm, mà chỉ chạy theo hiện tượng. Hiện tượng là hiện tượng, tâm là tâm. Chúng ta phải phân biệt chúng và nhận diện tâm là gì, hiện tượng là gì. Sau đó chúng ta sẽ thấy thanh thản. Khi có người nói chuyện gay gắt khiến chúng ta nổi giận, đó có nghĩa là chúng ta đang bị ảo tưởng bởi hiện tượng và đi theo chúng, tâm bị kẹt trong những khách thể của nó và theo sau những trạng thái của nó. Xin hãy hiểu rằng tất cả những gì chúng ta trải nghiệm bên trong hay bên ngoài, bản thân nó không có gì ngoài những thứ giả tạo. Chúng không chắc chắn, không thật, và nếu theo đuổi chúng, chúng ta sẽ lạc lối. Phật muốn chúng ta thiền và thấy được chân lý của chúng, chân lý của thế giới. Thế giới là một hiện tượng của sáu giác quan, hiện tượng là thế giới. Nếu chúng ta không hiểu Dhamma, không hiểu tâm và không hiểu hiện tượng, thì tâm và những khách thể của nó hòa lẫn vào với nhau. Do đó, chúng ta sẽ trải nghiệm nỗi đau và cảm thấy tâm đang bị giày vò. Chúng ta cảm thấy tâm mình đang lang thang, không kiểm soát được việc phải trải nghiệm những điều kiện không vui khác nhau, thay đổi thành những trạng thái khác nhau. Không hẳn là như vậy, không có nhiều tâm, nhưng có rất nhiều hiện tượng. Nếu chúng ta không nhận thức được bản thân, thì chúng ta không hiểu được tâm mình, và do đó chúng ta đi theo những thứ đó. Người ta nói tâm tôi đang buồn bực, tâm của tôi không vui, tâm của tôi đang bị phân tán. Nhưng không hẳn như vậy, tâm không là gì cả, nhưng những nỗi phiền muộn là có thật. Mọi người nghĩ tâm của họ không được thoải mái hoặc không vui. Khi chúng ta trải nghiệm những trạng thái đau khổ khác nhau, đó không phải là tâm. Hãy chú ý điều này. Khi bạn trải nghiệm những điều này trong tương lai, hãy nhớ Ajahn Chah nói đó không phải là tâm. Chúng ta tu hành để đạt được tâm. Tâm xưa cũ, tâm nguyên thủy là không điều kiện. Trong đó không có tốt hay xấu, dài hay ngắn, đen hay trắng. Nhưng chúng ta không thấy thỏa mãn khi chỉ gợi nhớ về tâm này, bởi vì chúng ta không xem xét đến và tìm hiểu mọi thứ rõ ràng. Dhamma nằm bên ngoài những thói quen của tâm bình phàm. Trước khi được rèn luyện kỹ lưỡng, chúng ta có thể nhầm lẫn sai thành đúng và đúng thành sai. Vì vậy, cần phải lắng nghe những bài giảng kinh để tăng cường hiểu biết về Dhamma và có thể nhận diện Dhamma trong tâm chúng ta. Sự ngu xuẩn nằm bên trong tâm, sự thông tuệ nằm trong tâm, bóng tối và ảo tưởng tồn tại trong tâm, kiến thức và ánh sáng tồn tại trong tâm. Nó giống như một chiếc đĩa nhớp nhúa những bụi và dầu mỡ trong nhà bạn, hoặc là một sàn nhà bẩn thỉu, dùng xà bông và nước để rửa, bạn có thể tẩy sạch nó. Khi bụi biến mất, bạn sẽ có một chiếc đĩa hay một sàn nhà sạch sẽ. Ở đây, thứ bị vấy bẩn là tâm. Nếu chúng ta tu hành đúng cách, mọi thứ sẽ trở nên sạch sẽ. Khi những hạt bụi bị quét đi, điều kiện của sạch sẽ sẽ xuất hiện. Chỉ có bụi bặm là đang che phủ chúng. Tâm là một trạng thái tự nhiên, chân tâm là điều ổn định và thanh khiết. Tâm sáng rõ và sạch sẽ, nó bị che khuất và vấy bẩn vì đã gặp những khách thể giác quan và chịu ảnh hưởng từ chúng thông qua điều thích và không thích. Không phải tâm lúc nào cũng bị vấy bẩn, nhưng vì chưa được thiết lập trong Dhamma nên hiện tượng có thể vấy bẩn lên nó. Bản chất của tâm xưa cũ là kiên định, nó rất yên bình. Chúng ta không yên bình vì chúng ta bị kích động trước những khách thể giác quan, và kết quả cuối cùng là chúng ta trở thành nô lệ của những trạng thái hay thay đổi. Nên, việc tu hành thực sự mang ý nghĩa tìm kiếm con đường để chúng ta quay trở về với trạng thái nguyên thủy, thứ cũ xưa, đó là tìm kiếm căn nhà cũ của chúng ta. Tâm xưa cũ không dao động và thay đổi vì những hiện tượng, đó là vì bản chất yên bình hoàn hảo là điều đã có sẵn bên trong chúng ta. 2. Hiểu biết về hiện tượng. Những nguyên nhân khiến tâm không được thanh tịnh nằm trong chúng ta. Điều này thể hiện rõ nét nhất khi chúng ta bị ảo tưởng về những hiện tượng nội tâm và bên ngoài. Những gì chúng ta phải làm là rèn luyện tâm trí trong quan điểm đúng đắn. Nếu không có cái nhìn đúng đắn, chúng ta sẽ đi theo con đường khác, và do đó chúng ta sẽ trải nghiệm mọi thứ quá ngắn, quá dài hay quá vô thường. Đúng đắn nghĩa là nhìn thấy những tính chất của vô thường, khổ và vô ngã trong tất cả những gì chúng ta đã trải nghiệm, nghĩa là thân và tâm của bản thân. Tất cả điều này đã chỉ ra chân lý, nhưng vì có quan điểm và sở thích riêng, nên chúng ta nhìn chúng theo cách bản thân mong muốn. Chúng ta tu hành để giống như Phật Tổ, người biết được thế giới và thế giới là những hiện tượng mang bản chất không kéo dài vĩnh viễn. Khi những khách thể của tâm xuất hiện, dù là nội tâm hay bên ngoài, đó chính là những gì chúng ta gọi là những hiện tượng giác quan hay hoạt động tinh thần. Người nhận biết được hiện tượng được gọi là, bạn muốn gọi nó là gì cũng được, bạn có thể gọi nó là tâm. Hiện tượng là một chuyện và người nhận biết được nó lại là chuyện khác. Nó giống như con mắt và những dạng hình mà nó thấy. Con mắt không phải là khách thể và những khách thể không phải là con mắt. Tai nghe được âm thanh, nhưng tai không phải là âm thanh và âm thanh không phải là tai. Khi có sự kết nối giữa hai thứ thì những sự việc xuất hiện. Thái độ của chúng ta về ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những gì chúng ta thấy ở đây mang thái độ lãnh đạm và thờ ơ, bởi vì chúng không nghe theo những điều mong ước của chúng ta. Tôi nghĩ như vậy có lẽ đủ rồi. Nếu chúng tiếp tục sống, ta không nên quá vui mừng đến mức quên bản thân. Nếu chúng vỡ ra, ta cũng không nên quá chán nản. Nhận ra được điều này là đủ rồi. Dù chúng ta có thiền nội tâm hay thiền định hay không, thì đây cũng là điều thực sự quan trọng. Nhưng ngày nay, tôi cảm thấy khi những nhà sư nói về điều này theo cách giảng giải truyền thống, nó trở nên mơ hồ và lộn xộn. Nhưng chân lý không mơ hồ hay lộn xộn, nó vẫn vậy thôi. Nên tôi cảm thấy tốt hơn nên tìm kiếm và xem xét mọi việc khởi nguồn như thế nào trong tâm. Cũng không khó lắm đâu. Người ta nói, thế giới của những sinh vật bị lão hóa và vô thường thống trị nên không kéo dài mãi được. Sinh vật nghĩa là chúng ta được gọi là con người. Có rất nhiều sinh vật khác biệt so với chúng ta, ví dụ như gia súc và gia cầm. Nhưng với tất cả chúng, già đi là một thực tại của sự tồn tại khi rất nhiều bộ phận trong thể xác của chúng suy thoái. Những thứ đó luôn luôn biến đổi, chúng không thể níu kéo lại được mà phải tuân theo con đường của Sankhara. Hiện tượng có điều kiện. Thế giới của sinh vật như vậy và do đó chúng ta luôn cảm thấy bị bất mãn. Những cảm xúc về yêu và ghét không bao giờ khiến chúng ta thỏa mãn. Chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ, luôn luôn có phần nào đó bị che khuất. Thành ngữ địa phương thường nói con người là loài sinh vật không bao giờ biết đủ. Chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, cho nên tâm của chúng ta dao động không ngừng nghỉ, luôn luôn thay đổi từ trạng thái tốt sang xấu với những hiện tượng khác nhau mà chúng ta gặp phải. Giống như một con bò không hài lòng với cái đuôi của chính nó, vì tâm bất ổn nên chúng ta luôn trong trạng thái bất mãn dù là trải nghiệm điều gì. Chúng ta trở thành nô lệ của dục vọng. Làm nô lệ là một trạng thái cực kỳ đau khổ. Một nô lệ phải luôn nghe lời chủ nhân dù là bị sai bảo phải làm những việc có thể đe dọa tính mạng của mình. Nhưng vì dục vọng, chúng ta luôn hăng hái và sẵn sàng nghe theo những mệnh lệnh đó. Vì cả thói quen yêu thương bản thân, chúng ta bị cai trị. Thực ra không hề có ai cai trị thế giới của sinh vật. Chính chúng ta là người cai quản cuộc đời mình. Vì chúng ta có quyền năng quyết định sẽ làm điều thiện hay ác, không có ai làm chuyện đó cho ta cả. Thế giới sinh vật không có gì của chính nó cả, cũng không có gì thuộc về riêng ai. Xem xét điều này với cái nhìn đúng đắn, chúng ta mới có thể giải tỏa được những nỗi sầu muộn để mà buông bỏ. Bước vào thế giới này và nhận ra những giới hạn của nó, chúng ta sẽ lo chuyện của mình, tìm kiếm nguồn lợi theo cách xây dựng paramis, những lý tưởng tâm linh. 3. Đó là sự thật. Dharma ở đâu? Toàn bộ Dharma đang ngồi ngay bên cạnh chúng ta. Dù bạn trải nghiệm điều gì thì đúng vậy, đó chính là Dharma. Khi bạn già đi, đừng nghĩ là đang có chuyện không ổn. Khi lưng bạn bị đau, đừng nghĩ đến loại sai lầm nào. Nếu bạn đang đau khổ, đừng nghĩ vậy là sai. Nếu bạn vui vẻ, đừng nghĩ vậy là không phải. Tất cả những điều này là Dharma. Đau khổ đơn thuần là đau khổ, hạnh phúc đơn thuần là hạnh phúc, nóng đơn thuần là nóng, lạnh đơn thuần là lạnh. Không phải là tôi hạnh phúc, tôi đau khổ, tôi tốt, tôi xấu, tôi có được thứ này, tôi mất đi thứ kia. Ở đây có gì để người ta đánh mất chứ? Không có gì cả. Có được là Dharma, mất đi là Dharma, vui vẻ và thoải mái là Dharma, bị bệnh và khó chịu là Dharma. Nghĩa là không nên nắm giữ tất cả những điều kiện này mà phải nhận ra chúng là gì. Nếu bạn có được niềm vui, bạn nhận ra, ôi, niềm vui không kéo dài mãi. Nếu bạn đang đau khổ, bạn nhận ra, ôi, đau khổ cũng không phải là vĩnh cửu. Ôi, điều này tốt thật, cũng không vĩnh cửu. Ôi, điều này tệ quá, cũng không kéo dài mãi. Chúng có giới hạn của mình, nên đừng bám chúng quá chặt. Phật đã dạy về vô thường, đó là cách thức hoạt động của mọi thứ. Chúng không nghe theo mong ước của bất cứ ai, đó là diệu đế. Vô thường cai trị thế giới và điều này là vĩnh hằng. Đây là điều khiến chúng ta ảo tưởng mà bạn nên xem xét. Dù có xảy ra chuyện gì, bạn hãy nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Mọi thứ xảy ra đúng với bản chất luân chuyển và thay đổi không ngừng nghỉ của nó. Do đó tồn tại thể xác của chúng ta. Tất cả những hiện tượng trong thân và tâm do đó cũng tồn tại. Chúng ta không thể ngăn, không thể chặn chúng lại, không bị chặn lại chính là bản chất vô thường của chúng. Nếu chúng ta không vật lộn với thực tại này thì dù chúng ta là gì thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Dù chúng ta ngồi ở đâu thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Dù chúng ta ngủ ở đâu, chúng ta vẫn hạnh phúc. Ngay cả khi chúng ta già đi, chúng ta cũng không gặp khó khăn gì khi đối mặt với nó. Bạn đứng lên, cảm thấy tấm lưng đau nhói và tự nhủ, phải, cũng đúng thôi, đúng rồi, nên đừng chiến đấu với nó. Khi cơn đau chấm dứt, bạn sẽ nghĩ, à, tốt hơn rồi, nhưng nó không hết tốt hơn. Bạn vẫn sống và lưng sẽ lại bị đau, đó là cách thức hoạt động của nó. Nên bạn luôn phải chú tâm suy tư và đừng lẩn trốn khỏi việc tu hành. Hãy nắm vững điều này và đừng quá tin tưởng vào những sự việc. Thay vì vậy, hãy tin tưởng Dharma, rằng cuộc đời này là thế đó. Đừng tin vào niềm vui, đừng tin vào nỗi buồn, đừng nghĩ đến chuyện đi theo bất cứ thứ gì. Với nền tảng này thì dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ để ý, chuyện đó sẽ không thể kéo dài mãi mãi, nó không chắc chắn, thế giới là như vậy đó, nên sẽ có một con đường dành cho chúng ta, một con đường để quản lý cuộc đời và bảo vệ chính mình. Với giác ngộ và nhận thức rõ ràng về bản thân, cùng sự thông tuệ, đó là con đường phù hợp, không có gì có thể lừa dối chúng ta. Vì chúng ta đã bước vào con đường đó, thường xuyên nhìn vào đây, chúng ta sẽ gặp Dharma mọi lúc, mọi nơi. 4. Nhìn thấu suốt mọi việc. Cách tu hành của Ajahn Chah. Ajahn Chah rất dũng cảm trong việc tu hành của mình. Ông không co rúm bất cứ chuyện rắc rối nào. Để khắc phục tính sợ ma, điều cực kỳ thường gặp tại Thái Lan, ông đã đi ngủ một đêm trong nghĩa địa. Ở đây, ông đã có những trải nghiệm đáng sợ đến nỗi sáng hôm sau, ông đã tiểu ra máu. Nhưng đêm tiếp theo, ông lại đến đó ngủ lần nữa. Ông cũng rất bộc trực về điểm yếu của mình. Nhục dục là một vấn đề lớn đối với ông khi còn là một nhà sư trẻ. Tôi tu một mình trong rừng. Đôi khi, tôi nhìn thấy mấy con khỉ trên cây và cảm thấy thèm khát. Tôi ngồi nhìn chúng rồi suy nghĩ, nhục dục nổi lên trong tôi. Nếu biến thành khỉ đến đó chơi với chúng cũng không tệ. Đó là điều Nhục Dục có thể làm được. Dù là một con khỉ cũng khiến tôi bứt rứt. Bị Nhục Dục hành hạ, A Trần Cha đã thiền đi bộ cùng chiếc áo cà sa. Ông nhìn thấy bộ phận sinh dục của phụ nữ ở khắp nơi, nhưng ông không bị cám dỗ. Thay vì vậy, ông nghĩ đó chắc hẳn là những gì còn sót lại từ những kiếp trước về đời sống vợ chồng, và ông đang kết thúc điều đó trong kiếp này. Ông nhìn thấu mọi việc với thái độ không có nơi nào và lúc nào khác để thực hiện nữa, và ông thường nói mình có thể phát triển sự mẫn tuệ chính vì ông đã kinh qua rất nhiều phiền não. 5. Những vị Phật và Bồ Tát. Bạn có thể nói chúng ta là những sinh vật có nhận thức và đang nỗ lực để trở thành những sinh vật đã giác ngộ, Bồ Tát. Điều này giống như những gì Phật đã làm. Khi tâm bị dục vọng, ác cảm và ảo tưởng phủ mờ, thì đó là một sinh vật có tri giác. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta có được Brahma Vihara, tức là tâm vô lượng của lòng yêu thương, cảm thông, niềm vui đồng cảm và thanh tịnh được thiết lập trong tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ được gọi là những sinh vật ưu việt, hoặc có thể được gọi là Bồ Tát. Thậm chí, những sinh vật không có được những tính chất này vẫn có thể phát triển bản thân và cuối cùng được giác ngộ. Trong quá khứ, người sắp trở thành Phật tổ cũng chỉ đơn thuần là con người. Những người đã phát triển bản thân để trở thành một sinh vật phi thường, người tràn đầy những Brahma Vihara, và do đó người được gọi là Bồ Tát. Sau đó, thông qua những suy tư bền bỉ để biết được chân lý, để biết được vô thường, khổ và vô ngã, người đã có đầy đủ kiến thức và giác ngộ thành Phật. Nên đừng mang ý nghĩ rằng chỉ có một vị Phật. Thực ra, vị Phật duy nhất được gọi là Satchadhamma, đó chính là chân lý, và bất cứ người nào giác ngộ điều này đều thành Phật. Có hàng trăm hoặc hàng ngàn vị Phật, nhưng tất cả đều đi theo cùng một con đường là quan điểm đúng đắn. Phải, chỉ có một vị Phật, nghĩa là quan điểm đúng đắn. Bất cứ ai giác ngộ được điều này thì cũng không khác nhiều lắm so với Phật. Nên Phật và những sinh vật có nhận thức cũng không cách xa nhau lắm. Đó là điều chúng ta nên nhận ra nơi nội tâm mình, nhận ra chân lý của tâm sư cũ. Chúng ta sẽ thấy không thể nào miêu tả hay giải thích được cho người khác. Không có cách gì để biểu hiện nó ra, không có gì để so sánh với nó. Nó nằm ngoài khả năng ngôn ngữ hay khái niệm. Khi giảng cho người khác nghe, chúng ta dựa vào những thứ bên ngoài để chuyển tải ý nghĩa. Nhưng mỗi cá nhân phải tự mình nhận ra được chân lý. 6. Nhìn nhận đúng đắn bản chất của mọi việc. Phật tổ dạy phải xem xét bất cứ chuyện gì xảy ra, sự vật hiện tượng không tồn tại mãi. Có xuất hiện thì sẽ có kết thúc rồi chúng sẽ lại xuất hiện, và một khi đã xuất hiện thì sẽ phải kết thúc. Nhưng nếu một người lúng túng chưa được chỉ dẫn sẽ không muốn nó trở nên như vậy. Nếu chúng ta tọa thiền và trở nên thanh tịnh, chúng ta sẽ mong muốn được tiếp tục như vậy và không để bất cứ điều gì quấy rầy chúng ta. Nhưng điều đó không thực tế. Phật muốn chúng ta đầu tiên phải nhìn vào thực tại và biết được những điều này là dối trá. Sau đó chúng ta mới thực sự được thanh thản. Nếu không hiểu biết về chúng, thì ta sẽ trở thành chủ nhân của chúng, và cạm bẫy của quan điểm bản ngã xuất hiện. Do đó, ta phải quay về với nguồn cơn và tìm hiểu xem nó xảy ra như thế nào. Chúng ta phải hiểu được bản chất của chúng, cách mọi thứ liên hệ với tâm và tâm phản ứng lại như thế nào, rồi chúng ta sẽ được thanh tịnh. Đó là điều chúng ta phải nghiên cứu. Nếu chúng ta không muốn mọi việc xảy ra như bản chất, thì sẽ không được thanh tịnh. Dù chúng ta có trốn tránh đến bất cứ nơi nào, thì mọi việc vẫn xảy ra như thế, đó là bản chất của chúng. Nói một cách đơn giản, đó là chân lý, vô thường, khổ đau và vô ngã là bản chất của hiện tượng. Không có gì ngoài những điểm này, nhưng chúng ta gán lên chúng nhiều ý nghĩa hơn bản chất của chúng. Tăng cường sự mẫn tuệ cũng không phải là điều quá khó khăn, vì đó có nghĩa là đi tìm những nguyên nhân và hiểu được bản chất của mọi việc. Khi tâm bất an, bạn nên nhận ra điều này không chắc chắn, vô thường thôi. Khi tâm trầm tĩnh, đừng bắt đầu nghĩ, thật bình yên, vì điều đó cũng vô thường. Khi có người hỏi, ông muốn ăn loại thức ăn nào nhất? xin đừng quá quan trọng hóa mọi chuyện này. Nếu bạn nói mình rất thích một món nào đó thì có gì quan trọng chứ? Hãy suy nghĩ về chuyện này. Nếu ngày nào bạn cũng ăn món đó thì bạn có còn thích nó nhiều như vậy không? Bạn có thể sẽ ngán đến mức phải nói, ôi thôi, tôi không bao giờ muốn ăn món này nữa. Bạn có hiểu điều này không? Có thể cuối cùng bạn sẽ phát ốm vì thứ mà bạn đã từng thích. Đó là vì tính chất thay đổi của mọi chuyện, và bạn nên tìm hiểu điều này. Vui vẻ là vô thường, bất hạnh cũng vô thường, yêu thích là vô thường, thanh tịnh cũng vô thường, bất an vô thường, mọi thứ tuyệt đối đều vô thường. Chúng ta hiểu được điều này thì sẽ không bị bất cứ thứ gì làm cho nhục chí. Tất cả những trải nghiệm đều không có ngoại lệ, bởi vì là vô thường, là bản chất của chúng. Vô thường có nghĩa là mọi thứ không chắc chắn hay không ổn định, và nói theo cách rất đơn giản, chân lý này là Phật, Anicca. Tính không chắc chắn hay vô thường là chân lý. Chân lý được bày ra cho chúng ta ngắm nhìn, nhưng chúng ta lại không xem xét cho thật kỹ lưỡng và rõ ràng. Phật nói, ai thấy Pháp là thấy được ta. Nếu chúng ta nhìn thấy Anicca, tính không chắc chắn trong tất cả mọi chuyện, rồi sự thờ ơ và mệt mỏi thế tục sẽ xuất hiện. Ôi, điều này đơn thuần là quá nhiều, thật quá đáng. Trên thực sự nó không phải gì là quá ghê gớm, đơn thuần chỉ là quá mức. Tâm trở nên vững vàng trong khi nói, điều này đơn thuần là quá nhiều. Sau khi nhận ra điều này thì suy gẫm, chúng ta sẽ không cần phải suy tư điều gì quá khó khăn. Dù gặp chuyện gì, tâm sẽ nói, đó đơn thuần là nhiều, và kết thúc, đó là kết cục của nó. Chúng ta sẽ nhận ra tất cả những hiện tượng chỉ là dối lừa, không có gì là ổn định hay vĩnh cửu. Thay vào đó, mọi thứ thay đổi không ngừng nghỉ và mang theo những tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Nó giống như quả banh sắc đỏ rực vừa lấy ra từ lò nung, phần nào của nó sẽ mát lạnh. Nếu muốn thì bạn thử chạm vào nó xem, chạm vào phần trên nó sẽ nóng, chạm vào phần dưới cũng rất nóng, chạm vào hai bên nó hông cũng nóng. Tại sao nó lại nóng? Vì nó là quả banh sắc được nung đóng đỏ rực. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ không chạm vào nó nữa. Khi bạn cảm thấy thứ này thật sự tốt, tôi thích nó, để nó cho tôi, thì đừng tin vào những suy nghĩ này, đừng quá xem trọng chúng. Nó là quả banh sắc được đun nóng đỏ rực. Nếu bạn chạm vào bất cứ phần nào của nó, nếu bạn thử cầm nó lên, bạn sẽ bị bỏng. Bạn sẽ trải nghiệm cảm giác rất đau đớn, da bị bỏng rộp và rướm máu. Chúng ta nên suy tư chuyện này mọi lúc mọi nơi, khi đi, đứng, ngồi và nằm xuống. Thậm chí là khi chúng ta đang trong nhà vệ sinh, chúng ta cũng nên xem tất cả những gì chúng ta đã trải nghiệm là không ổn định và vô thường, và cũng là khổ đau và vô ngã. Vô thường là điều không chắc chắn hoặc không có thật, không có ngoại lệ. Chúng đều không có thật, giống như quả banh sắc được nung nóng đỏ rực. Chúng ta có thể đụng vào phần nào của nó mà không bị bỏng đâu. Mọi phần tuyệt đối của nó đều nóng, nên chúng ta không chạm vào nó. Đây không phải là chuyện quá khó để rèn luyện. Ví dụ cha mẹ cảnh báo một đứa trẻ không được chơi với lửa, đừng có đến gần lửa, nguy hiểm lắm, con sẽ bị bỏng đó. Đứa trẻ có thể không tin hay không hiểu cha mẹ mình đang nói gì, nhưng nếu chỉ một lần đụng vào lửa và bị bỏng thì sau đó cha mẹ không cần giải thích điều gì hay cố gắng kiểm soát. Dù tâm có bị thu hút hay mê đắm như thế nào thì bạn phải luôn nhắc nhở nó điều đó vô thường, không tồn tại vĩnh cửu. Ví dụ bạn có một cái ly và bạn bắt đầu suy nghĩ nó mới xinh xắn làm sao, cái ly đẹp quá, mình sẽ cất nó đi và giữ gìn thật kỹ để nó không bị vỡ. Rồi bạn tự nhủ, nó không chắc chắn, bạn có thể dùng ly đó để uống và đặt nó lên khuỷu tay. Rồi trong một phút bất cẩn, bạn hất nó xuống và nó vỡ tan. Nếu hôm nay nó không bị vỡ thì ngày mai nó sẽ vỡ. Nếu ngày mai nó không vỡ thì ngày mốt nó sẽ vỡ. Những nơi có thể khiến nó bị vỡ là nơi bạn không nên đặt niềm tin vào. Vô thường này là Dhamma thực thụ. Sự việc không ổn định và không thật, không có gì về chúng là thật, và chỉ có điều này là thật. Bạn định tranh cãi về điểm này? Đó là điều chắc chắn nhất. Được sinh ra, già đi, bị bệnh và chết, đó là thực tại cố định và chắc chắn. Chân lý vĩnh cửu này được sinh ra từ chân lý của vô thường. Xem xét mọi việc thông suốt với tiêu chuẩn của không tồn tại mãi mãi, không chắc chắn, thì trong thứ vĩnh cửu và chắc chắn sẽ có sự biến đổi. Và do đó, người ta không còn phải mang những gánh nặng đó nữa. Các đệ tử của Phật đã giác ngộ được chân lý về vô thường. Từ giác ngộ được vô thường, họ trải nghiệm cảm giác thờ ơ và mệt mỏi trước mọi chuyện hay Nibbana. Sự mệt mỏi này không phải là ác cảm. Nếu có ác cảm, đó không hẳn là mệt mỏi và nó không trở thành một con đường. Mệt mỏi không phải là những gì chúng ta nghĩ về mệt mỏi thế tục theo cách thông thường. Ví dụ, sống với gia đình khi không còn hòa hợp được nữa, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ rằng mình đang thực sự trở nên lãnh đạm theo cách được nhắc đến trong những bài giảng kinh. Không phải vậy, đó đơn thuần là những nỗi phiền não của chúng ta đang gia tăng và gây sức ép lên tâm chúng ta. Mình thực sự chán ngấy rồi, mình sẽ bỏ hết tất cả lại phía sau. Đây là sự mệt mỏi vì sầu muộn, và rồi những nỗi sầu muộn của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước khi bạn suy nghĩ về sự mệt mỏi bởi những chuyện không vừa ý bạn. Nó giống như ý nghĩ của chúng ta về metta, lòng yêu thương. Chúng ta nghĩ mình phải có lòng yêu thương với mọi người và tất cả những sinh vật sống. Chúng ta tự nhủ mình không nên giận dữ với những người khác, mình phải cảm thông với họ. Quả thật, những sinh vật có tri giác rất đáng yêu. Bạn bắt đầu dành tình cảm cho họ và cuối cùng là khao khát và gắn kết. Nên cẩn thận với điều này. Nó không chỉ là vấn đề thường được gọi là tình yêu. Nó không phải là metta trong Dharma. Nó là metta hòa trộn cùng với lòng ích kỷ. Chúng ta muốn thứ gì đó từ người khác và chúng ta gọi nó là metta. Điều này tương tự với sự mệt mỏi thế tục thông thường của chúng ta. Phải, tôi thật sự mệt mỏi với tất cả, tôi muốn thoát ra. Đó chỉ là một nỗi phiền muộn nặng nề. Nó không phải là mệt mỏi trần tục hay lãnh đạm, chỉ là có cùng tên với nó mà thôi. Đó không phải là con đường của Phật. Nếu đúng là như vậy thì sẽ có từ bỏ, không có ác cảm hay tính hiếu thắng, không có hành động phương hại đến bất cứ ai hết. Người đó không suy tư hay tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Người đó chỉ thấy mọi việc là trống rỗng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiến đến đỉnh điểm của tâm trống rỗng. Nó trống rỗng không có sự kết nối chặt chẽ với bất cứ thứ gì, nhưng không có nghĩa là không có gì hết, không có con người và sự việc trong thế giới. Có tâm trống rỗng, có người và có sự việc, nhưng trong tâm nhận thức tất cả chúng theo như chân lý, những thứ không chắc chắn. Sự việc được nhìn nhận như bản chất của chúng, đi theo tiến trình tự nhiên của chúng khi những nhân tố sinh ra và mất đi. Ví dụ, bạn có một cái bình gốm, bạn cảm thấy nó rất tinh xảo, nhưng nhìn theo khía cạnh của chính nó thì cái bình tồn tại rất dửng dưng. Nó không có gì để nói, chỉ có bạn, người mang những cảm xúc về nó, sống chết vì nó. Nếu bạn không thích hay ghét nó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Đó là chuyện của bạn, nó thờ ơ, nhưng bạn lại có những cảm xúc về thích và không thích, rồi sau đó gắn kết vào chúng. Nếu chúng ta đánh giá những sự việc khác nhau là tốt hay xấu, tốt gây phiền nhiễu cho tâm chúng ta, xấu cũng gây phiền cho tâm chúng ta, cả hai đều là phiền não. Chúng ta không cần phải chạy trốn đến bất cứ nơi nào, chỉ cần xem xét tại sao và suy ngẫm về thời điểm này. Đó là cách hoạt động của tâm trí. Khi chúng ta không thích thứ gì đó, khách thể mà chúng ta không thích không bị ảnh hưởng gì, nó vẫn cứ như vậy. Khi chúng ta thích thứ gì đó, nó cũng không bị ảnh hưởng gì vì chuyện chúng ta thích nó vẫn cứ như vậy. Chúng ta tự làm cho mình phát điên, thế thôi. Bạn thấy vài điều rất tốt, bạn thấy những thứ khác tuyệt vời, nhưng chính bạn đang tạo thành những ý tưởng này. Nếu bạn nhận thức được bản thân, bạn sẽ nhận ra tất cả những thứ đó đều như nhau. Một minh họa dễ hiểu nhất là thức ăn. Chúng ta cảm thấy loại thức ăn này rất ngon. Chúng ta thấy món ăn này trên bàn rất hấp dẫn. Một khi mọi thứ đã được tống vào dạ dày thì đó lại là chuyện khác. Nhưng chúng ta nhìn vào những món ăn khác nhau và nói: món này dành cho tôi, phần đó dành cho bạn, chỗ kia là của cô ấy. Khi chúng ta đã ăn vào và rồi nó thải ra, có lẽ sẽ không ai dám tranh giành và nói nó là của tôi, nó là của bạn. Hay là không phải như vậy, bạn vẫn muốn sở hữu và tham lam thứ đó sao? Đây là cách nói ngắn gọn và đơn giản. Nếu bạn nhận thấy rõ ràng và khẳng định thì mọi thứ phải có giá trị ngang bằng đối với bạn. Khi chúng ta có những dục vọng và nghĩ đến những từ như của tôi hay của anh thì cuối cùng sẽ gây ra xung đột. Khi nhìn nhận mọi thứ như nhau, chúng ta sẽ không xem nó như là sở hữu của ai cả. Chúng chỉ đang tồn tại có điều kiện như bản chất của chúng. Cho dù những món chúng ta đã ăn có ngon đến đâu thì một khi nó được thải ra, không ai còn muốn nhặt nó lên và xem đó là chuyện to tát, không ai tranh cãi về nó hết. Khi chúng ta nhận ra mọi thứ như Dharma này, rằng tất cả những sự vật có cùng bản chất, chúng ta cười thoải mái và buông mọi thứ xuống, chúng ta thấy chúng trống rỗng và sẽ không dành cho chúng sự ưa thích hay chán ghét. Chúng ta được thanh tịnh. Người ta nói, Niết Bàn là một hạnh phúc tột đỉnh, Niết Bàn là sự trống rỗng tối thượng. Hãy lắng nghe điều này cẩn thận. Hạnh phúc trong thế giới không phải là hạnh phúc tột đỉnh tối cao. Những gì chúng ta xem là trống rỗng không phải là trống rỗng hoàn toàn. Nếu nó trống rỗng hoàn toàn thì những nắm giữ và gắn kết sẽ kết thúc. Nếu nó là hạnh phúc tột đỉnh thì sẽ có bình yên. Nhưng bình yên mà chúng ta biết không phải là tột đỉnh, hạnh phúc mà chúng ta biết cũng không phải là tột cùng. Nếu chúng ta chạm đến Niết Bàn thì sự trống rỗng là tuyệt đỉnh, hạnh phúc là tột đỉnh, có sự thay đổi. Những tính chất của hạnh phúc được chuyển vào trong bình yên. Có hạnh phúc nhưng chúng ta sẽ không gán cho nó một ý nghĩa đặc biệt nào hết. Cũng có khổ đau, nhưng khi điều này xuất hiện, chúng ta xem giá trị của chúng ngang bằng nhau. Những trải nghiệm giác quan của chúng ta về thích và không thích là như nhau, nhưng khi tiếp xúc với chúng, ta không xem nó là như nhau nữa. Nếu là điều dễ chịu, chúng ta sẽ rất vui. Nếu là điều khó chịu, chúng ta muốn hủy diệt nó. Nên đối với chúng ta, chúng không giống nhau, nhưng chúng thực sự ngang bằng nhau. Ta phải rèn luyện điều này, chúng giống nhau trên phương diện không ổn định và vô thường, giống như ví dụ về thức ăn. Chúng ta nói món này rất ngon, món kia hấp dẫn, những món khác tuyệt vời. Nhưng khi chúng đi vào cơ thể chúng ta và được thải ra, thì chúng giống như nhau cả. Do đó bạn sẽ không nghe bất cứ lời phàn nàn sao mình thải ra ít vậy bao giờ. Và lúc đó chúng ta cũng sẽ không quan tâm đến chúng nữa. Nếu chúng ta không trải nghiệm chân lý về vô thường, khổ đau và vô ngã thì sẽ không thể thoát khổ. Nếu chú ý, chúng ta có thể thấy nó qua mỗi giây phút. Nó hiện diện trong tâm và thân, và chúng ta có thể nhìn thấy nó. Đó là nơi chúng ta tìm được thanh tịnh. 7. Vậy cũng tốt. Quan điểm của Ajahn Chah. Khi những người phương Tây mới đến chùa Wat Pa Bong, nhà sư người Mỹ Sumedho Bhikkhu là người phiên dịch và tư vấn cho họ. Vài năm sau, Sumedho chuyển đến Ấn Độ. Một nhà sư trẻ tuổi người Mỹ đã có 2 năm học đạo cùng Ajahn Chah kế thừa công việc phiên dịch này. Một ngày nọ, vài tín đồ của giáo hội Mormon từ lực lượng không quân Mỹ đóng tại Urban đến yêu cầu tổ chức buổi nói chuyện về Phật giáo tại nhà thờ của họ, và nhiệm vụ đó rơi vào tay người phiên dịch trẻ tuổi. Vào buổi chiều sắp diễn ra buổi nói chuyện, Ajahn Chah, người đồng hành cùng anh vì lý do nào đó nên không tham gia được, động viên nhà sư trẻ. Ông hỏi, đã bao giờ anh nghe từ bác sĩ cần thiết chưa? Nhà sư trả lời, chưa từng. Ajahn Chah tiếp lời, có một vị bác sĩ tài hoa và một vị bác sĩ thân thiết. Vị bác sĩ tài ba đi học tại một trường y và được đào tạo đầy đủ những gì một bác sĩ trẻ phải làm. Nhưng khi không có một vị bác sĩ như vậy ở đây, ví dụ như ngôi làng này, thì phải có người khác thay vào. Người này có thể tiêm thuốc, rửa vết thương hay cho thuốc, chỉ có như vậy thôi, đó là bác sĩ cần thiết. Sau đó, nhà sư đã có buổi diễn thuyết thật hay. Những nhà sư đi theo anh đến thế chỗ và giúp trả lời những câu hỏi. Tối hôm đó, anh quay về chùa và khi đang thiền, thì những gì trong bài diễn thuyết đó chạy ngang qua đầu anh. Ngày hôm sau, anh nhắc đến chuyện này khi nói chuyện với Ajahn Chah. Những lời nói của tôi kéo dài cả đêm. Ajahn Chah cười và nói, à, vậy cũng tốt. Nó đang cho anh thấy vô thường, khổ và vô ngã. 8. Sự khích lệ của Phật. Có bóng tối và có ánh sáng, có nóng và có lạnh, có sinh thì có tử, và chắc chắn phải có một trạng thái khác nằm bên ngoài sinh và tử. Phật Tổ trước khi được giác ngộ đã suy nghĩ và luận ra được con đường này. Không cần tìm kiếm để hiểu biết quá nhiều thứ, Ngài chỉ cần suy nghĩ về điều này thật nhiều. Ngài tu hành thông qua quan điểm này với niềm say mê thật sự. Ngài không nóng vội đi tắt. Phật đã tu hành nghiêm khắc không hề lùi bước bởi vì tâm Ngài đã tin tưởng điều này, rằng có bóng đêm thì chắc chắn sẽ có ánh sáng chiếu rọi, có niềm vui và hạnh phúc thì sẽ có đớn đau và khổ sở, đã có độ nóng thì sẽ có độ lạnh để làm dịu nó, đã có sinh thì gần như chắc chắn là sẽ có tử để khắc chế điều đó. Về điều này, Ngài rất chắc chắn. Không có ai nói với Ngài cả, đó là trạng thái, tâm trí và những việc xuất hiện tạm thời nhờ vào những điều kiện trong quá khứ của lý tưởng về tâm linh. Nên khi có được quan điểm này, Ngài rời khỏi nhà để đi tu hành trong 6 năm. Ngài quyết tâm không bỏ cuộc và không hề giảm bớt những nỗ lực của mình, không quan tâm đến sức chịu đựng và những khó khăn. Ngài muốn quay về với nguồn gốc, nhưng điều này từ đâu đến, điều gì đã sinh ra bể khổ? Ngài tiếp tục tìm hiểu không ngừng nghỉ cho đến khi nhận ra bể khổ được bắt nguồn từ khi ta được sinh ra. Chúng ta đau khổ vì đã sinh ra trong cuộc đời này. Sự sinh đến từ đâu? Nó đến từ những gắn kết. Ngài chỉ hướng sự thực tập trung vào đó, những gắn kết vững chắc: sinh, lão, bệnh, tử, đau khổ, buồn rầu, thất vọng, tiếc thương và buồn chán đi sau nó. Vạn sự vô thường. Nếu đã có hạnh phúc và khổ đau thì phải có một nơi nằm bên ngoài hạnh phúc và khổ đau. Đã có lãnh địa của sinh và tử thì không cần hỏi, chúng ta cũng biết sẽ có nơi ở ngoài vòng sinh tử. Ngài bắt đầu tin tưởng điều này và quyết tâm nhận diện được nó. Cuối cùng, Ngài đã nhận ra và biết được bể khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ và nhận ra thoát khổ là con đường của những sinh vật đã được giác ngộ, Ariya. Không cần thiết phải biết nhiều thứ, chỉ cần biết là biết những gì cần biết, đó là con đường mà tất cả chúng ta phải đi theo. Người tu hành không cần tìm kiếm những kiến thức khác nữa. 9. Hãy suy nghĩ lại. Một ngày nọ, có một người nông dân nuôi heo đến gặp tôi. Ông phàn nàn về chuyện làm ăn. Ôi trời ơi, năm nay thật quá tồi tệ, giá thức ăn gia súc thì tăng, trong khi giá thịt heo lại giảm xuống, tôi sắp trắng tay rồi. Tôi lắng nghe những lời phàn nàn của ông rồi nói: đừng quá buồn cho bản thân như vậy. Nếu ông là một con heo thì ông có lý do chính đáng để buồn cho số phận của mình. Khi giá thịt heo tăng lên, bầy heo bị giết mổ. Khi giá thịt heo giảm, những con heo đó vẫn bị giết thịt. Những con heo mới thật sự có chuyện để phàn nàn. Còn con người thì không nên phàn nàn như vậy. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Ông ta chỉ lo lắng về mức giá mà mình sắp nhận được. Những con heo có nhiều thứ để lo lắng hơn, nhưng chúng ta không suy xét đến chuyện đó. Chúng ta vẫn chưa bị giết nên vẫn có thể cố gắng tìm cách vượt qua. 10. Cuộc tìm kiếm của Phật Tổ. Khi Phật Tổ bắt đầu tìm kiếm sự giải thoát, Ngài đã đi tìm rất nhiều nhà thuyết giảng nổi tiếng vào lúc đó. Đầu tiên, Ngài đi theo thiền sư Alara, và Ngài nhìn thấy ông và những đồ đệ ngồi trong Samadhi, tập trung thiền, và nghĩ làm như vậy có thể mang đến bình yên. Ngài quan sát cách họ ngồi bắt chéo chân, cơ thể vươn ra với đôi mắt nhắm nghiền. Ngài chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, và điều đó đã để lại ấn tượng rất sâu đậm với Ngài. Ngài xin được ở lại đó và tu hành chăm chỉ thiền về hơi thở. Nhưng Ngài nhận ra một thực tế quan trọng, đó không phải là cách để thoát khổ. Tại sao? Bởi vì Ngài nhìn vào tâm mình và nhận thấy khi đã giải thoát nó ra khỏi trạng thái Samadhi, nó bắt đầu suy nghĩ và đi lang thang. Ngài nhận ra vẫn còn điều gì đó lưu giữ lại, chúng sẽ đi tái tạo ra những việc ở đâu đó, nên Ngài nhận ra còn nhiều thứ phải làm nữa. Sau khi ở lại với người thầy đó một thời gian, Ngài tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Đó cũng là một con đường, nhưng không phải là con đường dẫn ta thoát khổ, vì tâm ta vẫn còn nhiễm những gắn kết chặt chẽ. Ngài đi gặp người thầy thứ hai, Udaka, và tu hành 8 trạng thái thiền quán, đạt đến trình độ không còn gì cả, một trạng thái cực kỳ vi diệu của tâm trí. Ngài có thể giữ nguyên Samadhi yên bình này trong một thời gian dài, nhưng lại nhận ra nó không phải là con đường đúng đắn, vì khi Ngài trở về với trạng thái bình thường, tâm quay trở về với những thói quen cũ của nó, mang theo những gánh nặng cũ xưa. Điều này vẫn nằm trong cấp bậc của Samadhi, là bản chất của Samadhi. Dù tâm trở nên trong sạch thế nào thì sự trong sạch đó vẫn còn có nghĩa là những vẫn đục. Vì vậy, những hiểu biết sâu sắc bắt đầu xuất hiện ở đây. Người ta có thể đạt được những trạng thái cực kỳ trong sạch và vi diệu. Nhưng cảm giác vui vì sự tinh lọc này đã tạo cơ hội cho vẫn đục xuất hiện. Phật tổ xem xét sâu sắc hơn và Ngài đã nhìn thấy liệu sự vi diệu đó có còn được giữ lại. Ngài chiến thắng. Không giống như vậy, có những điểm kết thúc của mọi việc. Nếu đã có sinh thì sẽ có lão bệnh tử mà không có kết thúc, và Ngài nhìn thấy nắm giữ là nguyên nhân gây nên điều này. Ngài nghiên cứu để nhìn thấy rõ ràng thời điểm mình trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Ngài thấy mình đã đùa giỡn với những điều như vậy trong vô lượng kiếp cùng tất cả mọi loại trạng thái, và do đó Ngài vẫn còn nằm trong điều kiện của khổ. Nếu cố gắng đạt được điểm kết thúc để có đủ thì có thể sẽ không bao giờ đạt được. Cho nên dù người ta có được sự giàu có và niềm vui trong thế tục thì vẫn sẽ đau khổ. Bây giờ Ngài rất chắc chắn về điều đó. Ngài nhìn thấy vô thường, đau khổ và vô ngã trong tâm mình. Ngài đã nhìn thấy tất cả những hiện tượng xuất hiện và rồi kết thúc. Nên khi Ngài tiếp tục tu hành, Ngài càng chắc chắn hơn về điều này. Ngài đã đạt được Jhana thứ 8 thẩm thấu thiền, nhưng sự mẫn tuệ vẫn chưa được sinh ra. Nếu có được sự mẫn tuệ thì đó phải là trạng thái của thiền minh sát, nghĩa là hiểu biết dựa theo chân lý và từ bỏ cả vẫn đục và trong sạch. Để đi đến nơi mà không còn vẫn đục hay trong sạch nữa, Ngài nên làm gì? Ngài sẽ tu hành ra sao? Ngài vẫn luôn suy xét về những điều này. Ngài quan sát mọi khách thể của tâm, tất cả mọi hiện tượng liên quan đến tâm, và thấy chúng là vô thường, đau khổ và vô ngã. Đó là khách thể thiền của Vipassana. Điều này cho phép tâm nhìn mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. Nhận ra điều này rồi khi hiện tượng xuất hiện, Ngài không theo đuổi chúng. Ngài vẫn không hề bị lay chuyển, lấy thước đo mọi sự vật hiện tượng như vậy. Ngài nhận thấy ba tính chất này như là cách để Vipassana, và khi có điều gì liên quan đến tâm, Ngài đo lường chúng theo cách đó. Ngài biết được những sự vật đó là gì, nên Ngài không nắm giữ chúng và tu hành như vậy để trở thành nguyên nhân của việc từ bỏ không nắm giữ thứ gì. Phần 2. Vô thường Anicca 11. Điều khiển tâm. Dù là trạng thái nào của tâm, vui hay không vui xuất hiện thì đừng bao giờ để ý. Chúng ta nên thường xuyên nhắc nhở bản thân, điều này là không chắc chắn. Điều mọi người không hay chú ý đến là sự không chắc chắn, nhưng đây là nhân tố quan trọng để mang đến sự thông tuệ, để chấm dứt việc đến và đi và tìm kiếm thanh tịnh. Chúng ta chỉ cần nói điều này không chắc chắn. Đôi khi chúng ta buồn bã đến nỗi nước mắt tuôn trào, đó là điều không chắc chắn. Khi những trạng thái của dục vọng hay ác cảm đến với chúng ta nên nhắc nhở bản thân về điều này. Dù là đứng, đi, ngồi hay nằm, dù cái gì xuất hiện thì cũng không chắc chắn. Bạn không làm được sao? Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hãy thử đi. Bạn không cần cố gắng nhiều. Điều này rất có tác dụng. Đó là thứ mang đến sự thông tuệ. Cách tôi tu thiền không quá phức tạp, chỉ có vậy. Đó là tất cả những gì kết tinh lại. Nó không chắc chắn. Mọi chuyện rồi sẽ đạt đến điểm này. Bạn không cần theo sát tất cả những ví dụ khác nhau của trải nghiệm tinh thần. Khi chúng ta ngồi thiền, có rất nhiều điều kiện khác nhau của tâm xuất hiện. Xem xét và hiểu được cách thức của mọi việc, trải nghiệm những trạng thái khác nhau. Đừng bám chấp theo chúng và đừng bị chúng bao trùm lên. Bạn chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng chúng không chắc chắn, vậy là đủ, rất đơn giản và dễ thực hiện. Rồi bạn có thể ngừng lại, kiến thức sẽ đến, nhưng rồi đừng quá hoảng sợ hay gắn kết quá chặt chẽ với nó. Sự hiểu biết về những sự việc này luôn hợp thời và thích đáng, vô thường luôn thống trị mọi thứ. Bạn nên thiền về điều này. Những từ ngữ chân thực và chính xác của những người thượng trí sẽ không thể không nhắc đến vô thường. Nếu không nhắc đến vô thường thì đó không phải là lời của những người thượng trí. Đó không phải là lời của những ai đã giác ngộ. Người ta gọi đó là những lời không chấp nhận chân lý của sự tồn tại. Theo tôi, một khi chúng ta đã có được kiến thức chuẩn xác, tâm sẽ nằm dưới quyền điều khiển của chúng ta. Quyền điều khiển đó là gì? Quyền điều khiển là Anicca, biết được mọi thứ là vô thường. Mọi chuyện dừng lại ở đây khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng và nó trở thành nguyên nhân để chúng ta từ bỏ, và rồi chúng ta từ bỏ theo bản chất của chúng. Nếu không có gì xảy ra, chúng ta vẫn được thanh tịnh, và nếu có điều gì xảy ra, chúng ta xem xét nó có khiến chúng ta đau khổ không? Chúng ta có nắm giữ nó không? Có gì ở đó? Đây là động lực để chúng ta duy trì việc tu hành. Nếu chúng ta tu hành và đạt đến điểm này, tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta sẽ nhận ra sự yên bình tuyệt diệu. Nếu chúng ta đạt được cảnh giới nhận ra chân lý, chúng ta sẽ không phức tạp, không đòi hỏi mọi người nữa, hài lòng với những gì chúng ta đang có, dễ dàng nói chuyện và khiêm tốn trong những hành động của chính mình. Không có khó khăn hay rắc rối, chúng ta sẽ sống thoải mái. Những người thiền và nhận ra tâm của mình thanh bình sẽ được như vậy. 12. Rất nhiều phiền muộn, cách hành động của Ajahn Chah. Ajahn Chah luôn lặp đi lặp lại sự không chắc chắn, và ông cũng đảm bảo rằng cuộc sống trong những ngôi chùa của ông phản ánh chân lý của sự tồn tại. Những đồ đệ học được cách sống mà không gắn kết với những công việc hàng ngày, kỳ vọng tài sản, kể cả với ông. Những năm gần đây, những bước đi của Ajahn Chah trở nên chậm chạp hơn. Ông sẽ đi nhận của bố thí ở ngôi làng gần chùa nhất. Thường thì khi hàng dài, những nhà sư đi đến cuối ngôi làng, khi những thí chủ cuối cùng đã cho gạo xong, một nhà sư tập sự hay mới vào chùa sẽ lấy đi chiếc bát trên tay ông, và hầu hết những người tùy tùng sẽ bước lên trước, hơi cúi đầu, hai tay hợp nhất, cử chỉ của lòng tôn trọng khi họ đi qua ông. Thường thì ông đi cùng với một hoặc vài nhà sư già, nhưng đôi khi ông đi một mình. Đôi lúc cúi đầu đi nhanh qua, ông sẽ gọi tên bạn, nên bạn sẽ đi theo sau ông. Vào một buổi sáng nọ, ông bắt đầu hỏi tôi về các phương trượng trong những ngôi chùa chi nhánh tôi từng ở trước đây. Khi chúng tôi nói chuyện về Ajahn Sinyuan, một đồ đệ lâu năm bây giờ đã là phương trượng trong ngôi chùa của chính mình và là một trong số những người hay bị ăn đòn từ Ajahn Chah nhất, tôi nói rằng tôi cảm thấy Ajahn Sinyuan có một chút lười biếng và luôn né tránh trách nhiệm, trái ngược với hình ảnh của người tu hành đầy nhiệt huyết. Phải, Ajahn Chah nói, giống như tôi rất phiền muộn, tôi chỉ thích đi trêu chọc mọi người. Mặc dù tôi nhận ra ông đang chọc ghẹo tôi, nhưng tôi giật cả mình khi nghe những lời như vậy và không biết phải nói gì. Ajahn Chah tiếp tục nghiêng đầu về phía tôi, hạ giọng và ngấm ngầm chế giễu tôi. Nghe này, tôi đang định hoàn tục và muốn nhờ anh giúp tôi tìm một cô thật là dễ thương. 13. Nó không kéo dài mãi, nó không chắc chắn. Những gì chúng ta tập trung ở đây và bây giờ là Dhamma. Đó là nơi chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ và giải quyết những khó khăn của mình. Ngay bây giờ, trong thời điểm hiện tại, bởi vì thời khắc hiện tại chứa đựng cả nguyên nhân và kết quả. Hiện tại là hoa trái của quá khứ, nó cũng là nguyên nhân của vị lai. Chúng ta đang ngồi ngay lúc này là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, và những gì chúng ta đang làm bây giờ sẽ trở thành nguyên nhân của những gì chúng ta sẽ trải nghiệm trong vị lai. Nên Phật dạy phải bỏ qua quá khứ và vị lai. Nói bỏ qua không hẳn mang nghĩa là chúng ta ném mọi thứ đi, mà là giữ lại tại điểm duy nhất của hiện tại, nơi quá khứ và tương lai đến cùng nhau. Nên từ bỏ qua chỉ là một cách nói thôi. Những gì chúng ta muốn làm ở đây là nhận thức được hiện tại, nơi có thể tìm thấy cả nguyên nhân và hệ quả. Chúng ta xem xét hiện tại để thấy sinh ra và kết thúc và sinh ra liên tục. Tôi luôn nói đến điều này nhưng người ta không thực sự ghi nhớ. Hiện tượng xuất hiện trong thời khắc hiện tại và chúng không ổn định, không đáng tin. Người ta không xem xét kỹ chúng. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói, ôi, điều này không kéo dài mãi, hay, nó không chắc chắn. Điều này cực kỳ đơn giản, bất cứ điều gì xảy ra đều là vô thường. Nhưng không nhận thấy hay hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ trở nên lúng túng và đau khổ. Trong những gì vô thường, chúng ta nhìn thấy vĩnh cửu. Trong những gì không chắc chắn, chúng ta nhìn thấy sự chắc chắn. Tôi giải thích rõ nhưng người ta không hiểu, và cuối cùng họ không ngừng theo đuổi mọi thứ suốt cả cuộc đời. Quả thật, nếu bạn đạt được cảnh giới yên bình này, bạn sẽ ở tại nơi tôi đang nói đến, tại thời điểm hiện tại. Dù có chuyện gì xảy ra, bất cứ dưới dạng hình nào của hỷ lạc hay khổ ải, bạn sẽ thấy nó không chắc chắn. Điều này không chắc chắn là bản thân của Phật, bởi vì không chắc chắn là Pháp và Pháp là Phật. Nhưng hầu hết mọi người tin rằng Phật và Pháp là điều gì đó nằm ngoài bản thân họ. Khi tâm bắt đầu nhận ra tất cả mọi thứ đều không có ngoại lệ là vì bản chất không chắc chắn của chúng, thì những vấn đề nắm giữ và gắn kết bắt đầu giảm dần và từ từ tan biến. Nếu chúng ta hiểu được điều này, tâm bắt đầu từ bỏ và buông xuống mọi thứ, không còn thích nắm giữ gì nữa, và những thứ gắn kết sẽ đi đến kết thúc. Khi nó đi đến kết thúc, người đó đã đạt được Dhamma, không có gì nằm ngoài điều này hết. Khi chúng ta thiền, đây là điều chúng ta muốn nhận diện. Chúng ta muốn nhận thấy vô thường, khổ và vô ngã. Và điều này bắt đầu bằng cách thấy được tính chất không chắc chắn. Khi đã nhận thức được nó rõ ràng, hoàn toàn thì chúng ta có thể từ bỏ. Khi trải nghiệm hạnh phúc, chúng ta thấy điều này không chắc chắn. Khi trải nghiệm khổ đau, chúng ta thấy điều này không chắc chắn. Chúng ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đến sống một nơi nào đó và nhận ra nó không chắc chắn. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở lại nơi mình đang ở và chúng ta nhận ra nó cũng không chắc chắn. Chúng ta không cần thiết phải lo lắng về quá khứ vì quá khứ đã qua rồi. Dù có chuyện gì trong quá khứ thì cũng đã xuất hiện và kết thúc trong quá khứ và bây giờ thì nó đã hoàn tất rồi. Chúng ta có thể từ bỏ những mối quan tâm về vị lai vì dẫu có chuyện gì xảy ra trong vị lai thì cũng sẽ kết thúc trong tương lai. Những người tục gia khi đến để cúng tế họ luôn nói có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ đến được Niết Bàn. Khi nào và ở đâu thì họ thực sự không biết, rất xa vời. Họ không nói ở đây và ngay bây giờ, họ nói trong tương lai. Nó luôn là một nơi nào đó, một lúc nào đó chứ không phải là ở đây. Trong kiếp sau vẫn là ở đó và trong những kiếp sau nữa thì vẫn là ở đó, nên họ không bao giờ đến được vì nó luôn ở đó. Điều này giống như khi mọi người mời một nhà sư già đến để nhận của bố thí trong làng rồi nói: thưa thầy thật đáng kính, thầy hãy đi đến ngôi làng đằng kia. Rồi khi ông ta đi đến ngôi làng xa xôi đó, họ nói: thưa thầy thật đáng kính, hãy đến nhận của bố thí ở đằng kia. Ông cứ đi, nhưng bất cứ nơi nào ông đến hóa duyên, người ta nói với ông hãy nhận bố thí ở đó. Nhà sư già tội nghiệp sẽ không bao giờ nhìn thấy một mẫu thức ăn nào. Ông cứ đi đến đằng kia ở đó và sẽ không có gì cả. Chúng ta có xu hướng như vậy, chúng ta không bao giờ nói bây giờ và ở đây. Tại sao vậy? Dùng thời điểm hiện tại không đúng hay sao? Đó là vì chúng ta vẫn còn quan tâm đến nhiều sự việc. Chúng ta vui vẻ trong hồng trần và không dám từ bỏ, nên chúng ta muốn nó xảy ra vào một lúc nào đó trong tương lai, giống như những người đã suối bẫy nhà sư già khi họ bàn về buổi hóa duyên của ông. Hãy nói về ở đây và ngay bây giờ, trong hiện tại. Chúng ta thực sự có thể hoàn tất việc tu hành trong hiện tại, không cần nhìn về một lúc nào đó ở vị lai. Thay vì lo lắng bất cứ điều gì, ta sẽ xem phép pháp ở đây và bây giờ để thấy được tính không chắc chắn và vô thường. Đây là nơi tăng cường sự hiểu biết, samadhi, tâm yên tịnh có thể được phát triển ở đây. Đó là sự bình yên của cuộc sống trong rừng, trầm tĩnh khi bịt mắt không thấy và tai không nghe gì hết. Tâm bị khuấy động khi nhìn và nghe thấy những sự việc, nhưng tâm sẽ không bị khuấy động vì những phiền não. Những nỗi phiền não vẫn còn, nhưng lúc đó chúng không xuất hiện, giống như nước và lớp bùn trong nước. Khi nước tĩnh, nó sạch trong, không có thứ gì khuấy động, bùn sẽ xuất hiện và làm nước đục. Việc tu hành cũng vậy, khi bạn nhìn thấy những dạng hình, nghe thấy những âm thanh, có những trải nghiệm không vừa ý hay những trải nghiệm bất lạc thì bạn bị quấy rầy. Nếu những điều này không xảy ra thì bạn thoải mái trước những nỗi phiền muộn. Bạn mong muốn có được thứ gì đó, một chiếc máy quay phim chẳng hạn. Nếu bạn có được một cái, bạn sẽ rất vui mừng. Bạn buồn khi chưa có được nó, rồi khi đã có được nó thì bạn rất vui vì chuyện này. Nhưng một khi chiếc máy quay bị trộm mất, bạn sẽ rất buồn. Niềm vui của bạn đã ra đi. Nếu trước khi bạn có được thứ mình muốn, bạn cảm thấy không vui, thì khi bạn có được nó, bạn có được niềm vui. Và khi nó ra đi, thì bạn lại thấy buồn lần nữa. Samadhi đến từ cuộc sống trong một môi trường yên tĩnh cũng giống như vậy. Chúng ta thấy vui vì tâm đang trong trạng thái thanh bình. Nhưng niềm vui chỉ có vậy thôi, bởi vì tâm chịu ảnh hưởng của dục vọng, có được thứ gì đó luôn thay đổi. Sau một thời gian, nó sẽ ra đi và khi đó, những gì không vui sẽ thay thế vị trí của nó. Giống như khi một tên trộm đã lấy mất máy quay phim của bạn, đó là yên bình của Samadhi, bình yên tạm thời khi thiền thanh tịnh. Chúng ta phải nhìn vào điều này sâu xa hơn một chút. Dù chúng ta có được thứ gì đi nữa, thì nó sẽ trở thành nguồn cơn của khổ đau khi ta đánh mất chúng, nếu ta không nhận thức được nó là vô thường. Nhưng nếu nhận thức được, chúng ta có thể được lợi từ những thứ đó mà không phải mang theo gánh nặng. Bạn muốn làm kinh doanh và cần vay ngân hàng một khoản tiền. Nếu sau khi đã nỗ lực hết mình mà vẫn không thể có được khoản vay, bạn sẽ rất buồn. Cuối cùng ngân hàng đồng ý cho bạn vay và bạn rất vui mừng. Niềm vui của bạn sẽ kéo dài không quá vài giờ khi tiền lãi bắt đầu chất chồng. Sau một thời gian, nó sẽ trở thành mối quan tâm lo lắng của bạn. Bạn có làm gì, dù là quay về với công việc trước đây thì chúng vẫn sẽ tính lãi với bạn. Và chuyện này đã bắt nguồn cho một nỗi khổ đau. Trước đó bạn thấy buồn vì không thể có được khoản vay. Khi vay được rồi, dường như bạn đã sẵn sàng và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng khi bạn bắt đầu suy nghĩ về tiền lãi của khoản vay thì nỗi buồn lại trở về. Do đó, Phật dạy phải nhìn vào hiện thực và thấy được tính vô thường của thân và tâm, của mọi sự vật trên đời khi chúng xuất hiện và kết thúc và không nắm giữ gì hết. Nếu giác ngộ điều đó, chúng ta mới có được cuộc sống yên bình. Yên bình đến vì chúng ta đã buông bỏ đến từ sự thông tuệ, và từ sự thông tuệ đến từ những suy gẫm về vô thường và vô ngã. Khi chúng ta trải nghiệm và nhận ra chân lý này trong tâm của mỗi người, ta sẽ liên tục nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra trong tâm mình. Hiện tượng xuất hiện và biến mất rồi thì sẽ có điều mới xuất hiện. Nếu chúng ta hình thành mối gắn kết với những gì xảy ra thì khổ đau sẽ đến ngay lập tức. Nếu chúng ta từ bỏ, đau khổ sẽ không đến. Chúng ta sẽ thấy được điều này trong tâm mình. Chúng ta càng thêm chắc chắn về pháp khi thiền như vậy, và sẽ đi đến điểm tất cả những gì cần làm là nhìn vào tâm mình trong hiện tại. Chúng ta bỏ qua quá khứ và vị lai để nhìn vào hiện tại và liên tục thấy được ba tính chất này trong mọi sự. Đi đó là vô thường, đứng là vô thường, ngồi là vô thường. Đó là chân lý vĩnh hằng của mọi sự vật hiện tượng. Nếu tìm kiếm sự chắc chắn hay vĩnh cửu thì bạn chỉ có thể thấy trong những thứ luôn mang tính chất này và không thay đổi sang tính chất khác. Khi quan điểm của bạn chín chắn như vậy, bạn sẽ được bình yên. Hay bạn nghĩ thiền một mình trên núi sẽ được bình yên? Bạn có thể bình yên trong chốc lát, nhưng khi cuộc sống khắc khổ ở đó bắt kịp bạn, bạn sẽ cảm thấy đói bụng và mệt mỏi. Nên bạn xuống núi và hướng về thị trấn, có rất nhiều hàng hóa, thực phẩm, vật dụng ở đây. Nhưng rồi bạn bắt đầu nghĩ nó đang quấy rầy việc tu hành của bạn. Tốt hơn bạn lại đến một nơi hẻo lánh. Thực ra thì người đau khổ khi sống một mình là người ngu ngốc. Người đau khổ khi sống với những người khác cũng ngu ngốc. Nó giống như phân gà, nếu bạn mang theo nó bên mình sẽ rất hôi. Nếu bạn vẫn mang nó đi cùng những thứ khác, nó vẫn hôi. Bạn đang mang những thứ hôi thối đi cùng mình. Nếu khôn ngoan, chúng ta có thể sống với rất nhiều người và cảm thấy đó không phải là môi trường bình yên. Và nó sẽ chính xác trong một mức độ nào đó, nhưng nó vẫn có thể là nguyên nhân để gia tăng sự thông tuệ. Tôi đã phát triển được một số kiến thức từ chuyện có nhiều đệ tử, một số lượng lớn những người tục gia đến chùa, có nhiều nhà sư đến để xin làm đệ tử, và mỗi người đều có quan điểm và tính cách riêng. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều khó khăn và tôi phải cố gắng đối phó với chúng. Lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi được tăng cường. Trong phạm vi chịu đựng được, tôi vẫn tiếp tục tu hành. Rồi tất cả những trải nghiệm của tôi trở nên ý nghĩa. Nhưng nếu không hiểu được điều này thì chúng ta sẽ không có quyết tâm. Sống một mình cũng tốt. Cho đến khi chúng ta phát chán vì nó, rồi chúng ta nghĩ mình nên sống cùng một nhóm người, có thức ăn đơn giản cũng có vẻ tốt, và có rất nhiều loại thức ăn dường như cũng đúng thôi. Mọi chuyện sẽ tiến triển như vậy nếu chúng ta không thể hạ quyết tâm một lần và mãi mãi. Khi thấy mọi việc đều không đáng tin, chúng ta sẽ xem tất cả những tình huống thiếu hay thừa là không chắc chắn và không gắn kết. Chúng ta chú ý đến thời khắc hiện tại, dù cơ thể này sống ở đâu, nên ở lại cũng tốt, ra đi cũng được, mọi việc đều ổn, vì chúng ta tập trung vào tu hành để nhận diện bản chất của mọi sự. Người ta nói Ajahn Chah chỉ nói về không chắc chắn, họ phát chán khi nghe những điều này và họ xa lánh tôi. Chúng tôi đến đây để nghe Ajahn Chah thuyết pháp, nhưng ông ta chỉ nói về không chắc chắn. Họ không chịu được cứ nghe mãi một chuyện nên họ ra đi. Tôi đoán là họ định tìm một nơi mà mọi thứ đều chắc chắn, nhưng rồi họ sẽ quay lại đây thôi.